Thần tọa, chương 309, lôi đức chết, góc truyện audio.com. Tại sao là như vậy? Đừng nói người trong cuộc, ngay cả thượng quan Giao Tuyết cùng địa ngục ma long cũng khiếp sợ. Lôi đức đạo nhân là cường giả luyện khí tầng thứ 7, theo đạo lý không có khả năng bị pháp kiếm của Lâm Hy đâm trúng. Phát sinh loại chuyện này chỉ có thể nói rõ trên người lôi đức đạo nhân xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết. Đồng thời hai mắt một người một rồng đều nhìn qua vị trí hai pháp khí va chạm nhau. Chỉ thấy lôi đình họa thuyền khí thế bàng bạc hủy thiên diệt địa lại trở nên ảm đạm vô quan. Uy lực thu nhỏ gấp trăm lần, mà khối sắt vụn của Lâm Hy vẫn không chút sứt mẻ, hơn nữa bên ngoài ẩn ẩn có lôi quang ẩn hiện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong đầu một người một rồng đầy nghi hoặc, lôi đức đạo nhân lúc này kinh hãi gần chết. Hắn cảm giác năng lượng lôi đình trong người của mình tuôn ra như nước vỡ bờ, không ngừng bị khối sắt vụn của Lâm Hy rút đi, nó giống như cái động không đáy vậy, cho dù hấp thu bao nhiêu cũng không thể đầy. Nếu như nói Lâm Hy trước khi hấp thu tốc độ như dòng suối nhỏ, như vậy khối sắt vụn của Lâm Hy tế ra có tốc độ như là biển cả. Lôi đức đạo nhân dung luyện hồng hoang lôi thú và lôi đình họa thuyền, nhưng mà bị khối sắt vụn này hấp thu cực nhanh. Trong nháy mắt chân khí trong lôi đình họa thuyền bị hấp thu hết, còn xuyên thấu qua liên hệ linh hồn với lôi đình họa thuyền hấp thu năng lượng của hắn. Lôi đức đạo nhân cảm giác linh hồn của mình như bị hấp thu. Sở dĩ hắn không ngăn cản được một kiếm của Lâm Hy cũng vì nguyên nhân này. Nửa người của Lâm Hy lún xuống mặt đất, ánh mắt của hắn yên tĩnh, trong nội tâm còn có vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, lôi đức đạo nhân, ngươi nhất định không nghĩ tới lại rơi vào trong tay của ta nha. Đồ vật này đặc biệt chuẩn bị đón tiếp ngươi đấy, tu vi lôi pháp càng cao thì chết càng nhanh. Lâm Hy cảm giác được khí thức của lôi đức đạo nhân hạ thấp cực nhanh, biết rõ kế hoạch thành công, trong nội tâm đại định. Hắn đã sớm thử dùng năng lượng lôi đình truyền vào sắt vụn, cũng biết được sắt vụn có lực hấp dẫn cực lớn với chân khí lôi hệ. Hơn nữa năng lượng lôi đình càng mạnh thì tốc độ hấp thu càng nhanh. Nếu như lớn tới trình độ nhất định thì không thoát khỏi bị khối sắt vụn này hấp thu hết. Một kích vừa rồi của lôi đức đạo nhân đã dùng toàn lực ngưng tụ ra hồng hoang lôi thú và rót vào trong lôi đình họa thuyền. Có thể nghĩ lực hấp nhiếp của sắt vụn là như thế nào? Hiện tại lôi đức đạo nhân giống như người đứng bên mép vực sâu, căn bản không thể ngăn cách lực hấp thu của sắt vụn. Nó rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt lôi đức đạo nhân nhanh chóng hôi bại. Khối sắt vụn này quá quỷ dị, lần đầu tiên tiếp xúc đã hấp thu một nửa công lực của hắn. Hiện tại chân khí lôi thú đã không cách nào chủ động chặt đứt liên hệ với lôi đình họa thuyền. Chân khí của lôi đức đạo nhân không đủ chèo chống ngăn cản khối sắt vụn hấp thu. Hiện tại hắn có cảm giác linh hồn giống như bị hút vào trong. Ông, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lôi đức đạo nhân giống như con rối đang huyền phù trên không trung. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt. Đây là vật gì? Ta không phục, đây không phải lực lượng của ngươi. Ngươi không thể có được năng lực này. Đây cũng không phải là pháp khí gì. Đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Bại trong tay ngươi ta chết không nhắm mắt. Oanh, giống như đáp lại âm thanh của lôi đức đạo nhân ầm, bốn cột sáng hoàng. Góc truyện audio.com. Kim bốc lên từ trong khối sắt vụn bắn lên trời. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong hào quang là bốn văn tự. Đây là bốn văn tự cực kỳ phức tạp, không thuộc về văn tự hiện giờ. Bốn chữ vừa ra đã tỏa ra khí tức yếu ớt nhưng mà uy áp vô cùng cường đại. Ngay cả chân khí thiên lôi của Lâm Hy cũng có cảm giác khuất phục. À hát, cái này, đây là lôi. Chiếu, thân hình lôi đức đạo nhân kịch chấn, ánh mắt lộ ra thần sắc khủng bố. Miệng hắn há to ra, giống như muốn nói gì đó. Nhưng mà một đạo lôi quang đánh xuống và thân hình của hắn hóa thành cho bụi. Gió thổi qua biến mất vô tung, cạch keng, pháp kiếm của Lâm Hy rơi trên mặt đất, cùng một thời gian ngũ thải họa thuyền của lôi đức đạo nhân cũng rơi xuống đất. Bá bá, tiếng gió rung động, hai đạo thân ảnh bay qua chính là địa ngục ma long cùng thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc. Lôi đức đạo nhân là cường giả luyện khí tầng thứ 7, nhưng không ngờ chết dưới khối sắt vụn của Lâm Hy. Không thể không nói vượt qua dự đoán của mọi người, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, tu vi lôi hệ của lôi đức đạo nhân rất cao, nhưng mà đây chính là điểm chí mạng của hắn, ta đoán chừng hắn đã tu thành pháp thể lôi hệ cường đại nào đó. Cho nên tinh hoa trong người của hắn bị rút sạch, Lâm Hy nói, tuyệt học tiên đạo luyện tới mức độ cực cao thì luyện ra một ít pháp thể đặc thù. Ví dụ như Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp, hắn cô đọng ra liệt dương thân thể có kháng tính hỏa hệ cực cao. Lôi đức đạo nhân tu luyện lôi thú đại pháp tới cảnh giới đại thành. Rất hiển nhiên hắn cũng luyện thành một loại thân thể như liệt dương thể. Chuyện này khiến cho hắn bị khối sắt vụn hấp thu càng khủng bố hơn. cuối cùng năng lượng trong người bị hút sạch sẽ, thân thể cũng biến thành tro bụi. Khặc khặc, lão đại, pháp khí nha, thằng này chết còn lưu lại không ít thứ tốt. Đúng lúc này âm thanh địa ngục ma long truyền vào trong tai hai người. Hai người nhìn qua chỉ thấy địa ngục ma long thu nhỏ thân hình ôm hai kiện pháp khí giống như hiến vật quý cho hai người. Xuẩn long, ngươi trừ lấy bảo có thể làm gì? Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua nó thì tức không có chỗ phát tiết, nổi giận đùng đùng đi qua. Ta bảo ngươi đánh lén sau lưng hắn, ngươi lại sợ chết không đi. Thượng quan Giao Tuyết càng nghĩ càng giận, trực tiếp một cước đá nó bay ra ngoài. Còn nói ta, tại sao ngươi không đi? Địa ngục ma long ủy khuất đầy bụng. Lâm Hy lắc đầu, hắn cười lên, ánh mắt nhìn qua khối sắt vụn trên không trung. Đây là bảo vật lôi hệ kỳ dị, sau khi chiến đấu chấm dứt còn không có rơi xuống, mà là quỷ dị phiêu phù trên không trung. Khối sắt vụn này tỏa ra điện quang như có như không. Oanh, Lâm Hy tế thượng phẩm pháp khí cửu hỏa chân long cháo, bay lên không trung. Rốt cuộc hắn nhìn thấy bộ dáng của khối sắt vụn rồi. Cái xác bên ngoài đã chóc ra rất nhiều, lộ ra màu xanh đen kỳ dị bên trong. Ở bốn góc của nó có bốn văn tự kỳ dị, kiểu chữ phi thường nhỏ, chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Tản mát khí tức bàng bạc chính đại, khác với vẻ bề ngoài của nó, hình thành nét đối lập rõ rệt. Mấy văn tự trên đó nhìn qua phi thường cổ xưa, nhưng Lâm Hy không nhận ra chữ nào cả. Những kiểu chữ này hơi quen thuộc, Lâm Hy nhìn qua chữ bên ngoài khối sắt thì kinh ngạc. Bốn chữ màu vàng này hắn không nhận ra chữ nào cả, nhưng mà dấu vết khắc họa thì hắn lại quen thuộc. Lâm Hy nhanh chóng nhớ lại kiểu chữ từng biết đã qua. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com, cho nội tâm chấn động, rốt cuộc Lâm Hy hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có rồi. Là lôi công đại pháp, đúng vậy, kiểu chữ màu vàng này lúc Lâm Hy cô đọng hóa thân thái cổ lôi công thì hai chữ lôi công có không ít điểm tương thông. Mặc dù không có văn tự nào giống nhau, nhưng mà nét bút có ba phần tương tự. Đương nhiên chỉ là tương tự, cũng không hoàn toàn là như thế. Chuẩn xác hơn mà nói hai chữ lôi công có chứa khí tức nguyên thủy. Mà bốn văn tự này có hương vị chính thống thiên địa. Giống như là hoàng đế với một quan lại vậy. Loại văn tự cổ xưa này căn bản không phải bây giờ có thể có. Cũng không phải cường giả tiên đạo hiện giờ tế luyện ra. Chỉ sợ là liên hệ rất sâu xa đấy. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Lôi thuộc tính trong khối sắt vụn này rất mạnh mẽ. Nhu cầu năng lượng lôi đình với nó không có chừng mực nào cả. Loại đặc tính này biến nó trở thành một đại sát khí, khắc chế tất cả luyện khí sĩ lôi hệ, công lực càng cao thì khắc chế càng mạnh. Điểm này Lôi Đức đạo nhân đã dùng tính mạng của mình chứng minh rồi. Lâm Hy nhìn qua khối sắt vụn đang lơ lửng, trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác trừ khi hắn đáp ứng đủ nhu cầu cho khối sắt vụn này, nếu không cho dù là kẻ nào cũng không tế luyện nó được, kể cả Lâm Hy. Khối sắt này quá nguy hiểm, nó là con dao hai lưỡi, chẳng những có thể đối phó người khác còn có thể đối phó bản thân mình. Tuyệt đối không được rơi vào trong tay kẻ khác, tay áo Lâm Hy vung lên, lập tức thúc giục thứ nguyên tiểu tiên đại phát ra hấp lực thu khối sắt vào trong. Bên kia thượng quan Giao Tuyết cùng địa ngục ma long cũng tìm kiếm chiến lợi phẩm của Lôi Đức đạo nhân. Chủ nhân, ngươi xem ta tìm được cái gì? Địa ngục ma long từ bên kia bò qua, vẻ mặt tươi cười, móng vuốt đen đưa lên như hiến vật quý, một pháp khí hình thoi đưa tới trước mặt của hắn. Ân, trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang, đưa cho ta xem nào. Hắn nhìn thấy pháp khí hình thoi thì cảm giác được khí tức lôi đình. Điều này hiển nhiên là một kiện pháp khí lôi hệ. Ông, trong bàn tay Lâm Hy hóa thành bàn tay chân khí to lớn, cầm lấy pháp khí hình thoi trong tay địa ngục ma long. Nhưng mà trong mắt Lâm Hy nhìn thấy dị biến xuất hiện. Bá, pháp khí hình thoi trong tay địa ngục ma long tự động bay lên từ trong tay ma đồ, giãy giụa muốn bay ra phương xa. Hừ, đến trên tay của ta còn muốn bay trở về. Thứ nguyên tiểu tiên đại thu cho ta. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, thoáng cái liêu quang bay ra ngoài, đồng thời ném thứ nguyên tiểu tiên đại cùng bấm niệm pháp quyết, thứ nguyên tiểu tiên đại tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành thành to lớn như căn nhà và mở to miệng hút pháp khí hình thoi vào trong. Cách chương.